thầy lại dây qua phía Trò Hòa đứng mà nói rằng:
Trò Hòa, tội trò nói láo, tôi phạt trò 2 tuần lễ, mỗi buổi học phải ở lại nửa giờ, sớm mơ cũng vậy, chiều cũng vậy, đặng cho trò tởn mà bỏ cái thói vu oan cho kẻ bề trên.
Thầy cai tổng có con không nên thân, đã không chịu học lại còn nói gian cho thầy giáo. Nhưng mà thầy không chịu nhận lỗi của con. Nghe thầy giáo phạt con, thầy nổi nóng mà nói lớn rằng:
Qua, tôi trả sách cho ông đốc mà đi về. Về liền bây giờ đây, về giữ trong mà, không học hành nữa mà làm gì.
Thầy cai nói và đi ra cửa. Ông đốc tâm đi theo mà nói rằng:
Xin thầy đừng có nóng, thầy phát ủi đáng con cháu, thầy phiền làm chi.
Thầy cai đáp rằng:
Con tôi có cần gì phải học ở trường này đâu. Tôi đem nó qua Trà Vinh học trường tỉnh, hay là đem nó lên học mấy trường tư trên Sài Gòn cũng được vậy mà. Thầy giáo nhất lòng phách, thầy khinh khi tôi quá. Để tôi lại quận, tôi thưa cho thầy coi tôi.
Trò Hòa ôm sách vở đi ra cửa mà theo thầy cai. Đi ngang mặt thầy giáo nhất, trò không thèm cúi đầu. Thầy nhất phát giận đỏ mặt, nhưng mà thầy cười, rồi tiếp các nghĩa bài cho học trò như thường, dường như chẳng có chuyện chi hết. Một lát, ông đốc trở lại, kêu thầy Nhất Phát qua phòng giấy cho nói chuyện. Ông đốc bộ quạo lắm, ông kéo ghế mà ngồi, rồi lật sổ mà coi, để thầy Nhất đứng chờ trân trân. Cách một hồi lâu, ông mới nói rằng:
Thầy bậy quá, thầy làm cho thầy cay phiền, bây giờ thấy sanh chuyện đó, thầy thấy hay không? Chiều nay tan học, thầy phải qua nhà thầy mà xin lỗi.
Thầy Nhất Phát chau mày đáp rằng:
Bỗng ông, tôi có lỗi gì mà xin? Thầy cai tổng là vị lớn, mà thầy vô lễ với tôi. Lẽ thì thầy phải xin lỗi với tôi, chứ sao tôi lại xin lỗi với thầy?
Thầy không chịu dạy con thầy, thầy tới thầy thưa với tôi. Thầy không nói tiếng chi cho mát ruột thầy, mà trước mặt thầy, thầy lại hành phạt con thầy. Thầy làm như vậy là ý thầy muốn làm nhục thầy. Thầy là một vị cai tổng, mà trước mặt học trò, thầy nhục thầy như vậy, sao mà thầy gọi rằng không có lỗi?
Ông nói như vậy thì hiếp tôi quá. Hồi nãy, ông thấy rõ ràng, Trò Hòa đã làm biến học, mà lại còn kiếm lời láo xược, mà mấy cái cha mẹ đặng du quan cho tôi. Nếu thầy cai tổng là người biết phân biệt phải quấy, thì hồi nãy, thầy trừng trị con thầy liền, hoặc biểu nó xin lỗi tôi mới phải. Thầy lại binh con, nói nặng nhẹ tôi rồi biểu con về liền. Rõ ràng thầy ỷ quyền ỷ thế, coi bọn thầy giáo này không ra gì hết. Tôi sợ là sợ người phải, sợ người biết điều kìa. Thầy thưa đến đâu cũng được, tôi có lo gì đâu. Còn thầy muốn học thì tôi dạy, bằng không muốn học thì thôi. Mất một tên học trò như vậy, tôi không tiếc chút nào hết.
Thầy đã quấy nát, mà thầy còn nói hơi gây gỗ quá, vậy sao được? Tôi thường có nói với thầy, mình chẳng nên mít lòng người lớn. Mình chống cự với người ta thì người ta hại mình như chơi, chứ mình làm giống gì người ta được. Thầy cai ở đây, thầy thân thiết với quan chủ quận lắm, mà thầy lại quen với quan giám đốc nữa. Thầy chọc thầy đây, tôi sợ thầy đi thưa cùng hết, rồi thầy bị quở, mà tôi cũng mang tiếng nữa chứ.
Xin ông đừng lo, thầy thưa thì tôi trả lời. Thầy đã lỗi với tôi, mà tôi còn phải đi năn nỉ xin lỗi với thầy, thì còn gì cái nhân phẩm của tôi, còn gì cái danh giá của ty giáo huấn. Nếu thầy thưa mà quan trên không xét cho kỹ và trở lại phạt tôi, thì tôi cũng vui lòng.
Thầy nghe em út, tôi thấy tôi thương, nên tôi chỉ đường phải nẻo quấy cho thầy biết. Nghe hay không nghe, tự ý thầy. Nếu có xảy ra việc gì, thầy đừng có trách tôi đang nghe. Thôi, thầy qua lớp mà dạy đi.
Buổi chiều, có một tên lính lại trường, mời ông đốc học với thầy giáo nhất, chừng tan học, qua cho quan chủ quận nói chuyện. Đi dọc đường, ông đốc học nói rằng:
Thầy thấy chưa, tôi nói hay lắm, thầy cai đã thưa thầy rồi đó.
Thầy Phát cười, nhưng mà mặt thầy có sắc lo. Qua đến quận, quan chủ quận hỏi ông đốc với thầy Nhất, cái chuyện thầy Nhất làm bỉ mặt thầy cai hồi sớm hơi, và dạy phải cắt nghĩa cho ngài nghe. Ông đốc đáp rằng:
Dạ, việc đó không có gì, tại hai đàn nóng hết nên sanh tích mít. để thầy Nhất thuật lại cho quan lớn rõ đầu đuôi.
Thầy Nhất Phát đứng bẩm rõ ràng mọi điều, không thêm, không bớt, không bỏ sót chỗ nào hết. Chừng thầy bẩm xong rồi, quan chủ quận mới nói rằng:
Thầy còn nhỏ tuổi, lại mới ra làm việc mà coi bộ thầy không kể ai hết. Tôi khuyên thầy phải mềm mềm một chút, chứ nếu thầy cứng quá, tôi sợ e phải gãy đó. Thôi, thầy về đi.
Thầy Nhất Phát chào mà bước ra, còn ông Đốc thì còn ở lại. Đến tối, ông Đốc cho mời thầy Nhất Phát lại nhà mà nói rằng:
Quan chủ quận trách thầy lắm. Ngài nói thầy còn nhỏ mà thị đời quá, lại cha mẹ học trò than gian cách thầy dạy. Vậy thầy phải ráng mà giữ mình, đừng có để xảy ra việc chi đây rồi khó lắm.
Thầy Nhất Phát dám cãi lệnh ông Đốc học, không chịu hạ mình mà xin lỗi, lại còn dám chỉ cái chỗ quấy của thầy cai tổng ra nữa, thì đủ thấy thầy có liêm sĩ, có đỡm lược, chứ không phải như bọn gan sứa miệng hùng. Nhưng mà lớp bị quan chủ quận hăm, lớp bị ông Đốc dọa, nên thầy có sắc buồn lo chút đỉnh. Bữa sau nhằm thứ bảy, ăn cơm tối rồi, thầy Nhất Phát ngồi coi sách. Khí trời nóng lực, ngọn đèn lu mờ, bụng đã buồn, trí lại lo, mà lại còn gặp cái hoàn cảnh trời nực đèn lu nữa, nên thầy coi sách mà không hiểu chi hết. Thầy bèn dẹp sách rồi bước ra đường, đi qua đi lại mà hứng mát. Chân bước thủng thẳng, trí nghĩ gần xa, thầy nhớ cái chuyện thầy cai tổng khinh bỉ thầy. Nhớ những lời quan chủ quận quở trách thì thấy ấm ức trong lòng. Thầy muốn kiếm người thân thiết mà tỏ bày tâm sự, hả hơi chút ít cho giảm bớt nỗi phiền, mà bây giờ biết tỏ với ai? Những người làm việc nhà nước như mấy thầy giáo, thầy ký, ông phán dây thép thì ai cũng lợt lạc với thầy, nói cho họ nghe cũng không giúp ích gì. Còn hương chức thảy đều là người phục vụ của thầy cai tổng, nói cho họ nghe bao giờ họ dám cho mình phải. Thầy tính viết thơ mà nói cho người anh ở Sài Gòn biết, mà rồi thầy nghĩ việc nhỏ mọn nói cho anh hay sợ anh lo, còn nếu viết thơ cho thầy giáo Phùng ở Vĩnh Long thì lại e thầy không rõ căn nguyên, rồi thầy trách mình nóng nảy. Thầy Nhất Phát đương suy tới xét lui, thình lình gặp thầy hội đồng Bành Đại Lợi mặc đồ mát ở phía chợ đi về. Thầy hội đồng thấy thầy giáo thì đứng lại bắt tay chào rồi hỏi nhỏ rằng:
Tôi mới nghe nói hôm qua thầy cai tổng binh con vô trường cự với thầy sau đó rồi qua quận mà thưa, làm cho quan chủ kêu mà quở thầy, có vậy hay không?
Thầy Nhất gượng cười mà đáp rằng:
Ai nói với thầy mà thầy hay vậy?
Thì ngoài chợ họ hay hết, ai cũng đồn rùm.
Họ đồn làm sao? Họ cho tôi quấy hay là thầy cai quấy?
Thì có hai ba người nói chuyện với tôi hồi nãy, thì ý họ cho thầy quấy. Họ nói thầy nhỏ mà không biết kiêng nể người lớn, nên mới sinh sự bị quở. Đời này á, thiên hạ khốn nạn lắm thầy ơi. Ở trên á, thì cậy thân ỷ thế, ở dưới á, thì vua bợ nịnh tà. Họ kể tiền bạc, họ trọng quan quyền, chứ có biết chi là phải quấy. Họ thấy thầy còn nhỏ nên họ coi thầy không ra gì, chứ có chi lạ. Mà nè, ở ngoài đường ngoài xá nói chuyện cũng bất tiện, vậy tôi mời thầy đi qua nhà tôi nói chuyện chơi. Đi mà, bữa nay thứ bảy mà ngại gì?
Thầy Nhất Phát dụ dự, thầy hội đồng Lợi bèn nói tiếp rằng:
Hồi thầy đổi lại tới bây giờ, thầy chưa tới nhà tôi lần nào, qua chơi một lần cho biết nhà. Tôi ở bên đầu cầu sắt đây, Đi mà. Qua bển rồi thuật rõ đầu đuôi câu chuyện của thầy cho tôi nghe thử coi.
Thầy nhất phát ấm ức, tính kiếm người thân thiết mà tỏ bày tâm sự. Thầy gặp thầy Hội Đồng Lợi, tuy thầy không quen cho lắm, nhưng mà thấy người tỏ dấu niềm nở, lại nghe người tỏ lời ái trúc, muốn biết rõ tâm sự của mình. Bởi vậy thầy không dụ dự nữa, theo thầy Hội Đồng mà đi. Thầy Hội Đồng Bành Đại Lợi vốn là con cháu khách, năm nay thầy lối 50 tuổi. Qua cầu rồi, đi chừng vài trăm thước thì tới nhà thầy. Thầy ở một cái nhà trệt 3 căn 2 trái, rộng lớn, cao ráo, nền đúc đá xanh, tường xây gạch thức. Trước sân kiển vật sum suê, ngoài ngõ rào sắt nghiêm chỉnh, có trâu bò mấy bầy mà lại có ngựa để cởi đi coi ruộng. Bước vô nhà, thầy kêu con trai lớn tên là Hai Lộc, chừng 25 tuổi, mà biểu mở cửa giữa đốt đèn măng sông. Thầy mời thầy giáo nhất ngồi rồi nói rằng:
Ngồi chơi thầy. Thằng này á là con trai lớn của tôi, nó có vợ có con rồi. Tôi có 4 đứa nữa, một đứa con gái gả lấy chồng về bên Bắc Giang, một thằng con trai học trên Sài Gòn, và 2 đứa con gái nhỏ mới 4 năm tuổi.
Cô Hội Đồng ra chào thầy nhất. Thầy Hội Đồng dặn nhỏ nhỏ, biểu làm gà nấu cháo ăn chơi. Chừng đèn măng sông đốt sáng rồi, thầy nhất ngó trong nhà thì thấy bàn ghế tài vật món nào cũng xứng đáng. Có một người đàn ông sồn sồn, thân thể ốm teo, bưng nước trà ra đãi khách, rồi đi lại bộ dáng ngựa trái, là chỗ có để một mâm á phiện, quẹt hột quẹt đốt đèn lên. Thầy Hội Đồng cười mà nói với thầy nhất rằng:
Tôi có bệnh hút á phiện, mỗi ngày tôi hút tới 3-4 đồng. Vậy tôi xin mời thầy đi ngay lại mâm hút, rồi anh em mình nằm đàm đảo chớ.
Hai người dắt nhau đi lại mâm á phiện, kẻ ở trong nhà bưng trà theo. Thầy Hội Đồng mời hết sức mà thầy nhất không chịu nằm. Thầy nói ngồi chơi cũng được. Người làm thuốc làm rồi điếu thuốc, thầy Hội Đồng hỏi:
Mà nè, thầy muốn hút chơi hay không?
Thầy nhất sợ cái bệnh nghiền lắm, bởi vậy thầy lắc đầu đưa tay mà nói lia lịa rằng:
Không không, tôi không dám đâu.
Thầy Hội Đồng cười mà nói rằng:
Thiệt ha, nếu không biết hút á thì chẳng nên tập làm chi. Cái bệnh này khốn nạn lắm, có tiền chẳng nói gì, chừng mình hết tiền á, cái thần thiệt là đê tiện.
Thầy Hội Đồng hút luôn một dọc đến 5-6 điếu, coi bộ đã, rồi thầy mới ngồi dậy mà hỏi thầy nhất về chuyện xảy ra tại trường học hôm qua, và xin thầy nhất thuật hết đầu đuôi cho mình nghe thử. Thầy nhất thuật chuyện rõ ràng mọi điều, cũng như thầy đã thuật cho quan chủ quận nghe bữa trước. Thầy Hội Đồng nghe rồi, thầy nói rằng:
Nếu vậy thì thầy Cai có con hư, đã không biết trừng trị nó, mà còn nghe lời nó nói tầm giấy làm mít lòng thầy. Thầy Cai lỗi, chứ thầy có lỗi gì mà ông đốc ép thầy xin lỗi. Còn thiên hạ, họ vô duyên quá, vậy mà họ đồn bậy bạ. Họ nói thầy nhỏ mà không kiên nể người lớn nên bị quở chứ. Ơi, cuộc đời vậy đó, thầy không hơi nào mà buồn. Thầy còn nhỏ, tôi khuyên thầy hãy tráng dằn lòng bền chí. Bất luận thế nào, cách nào, miễn là được giàu, được sang. Rồi thầy có làm ác, họ cũng nói làm lành. Dầu thầy làm quấy, họ cũng nói làm phải. Chứ bây giờ đây, dầu thầy hay mấy, họ cũng chê là dở. Dầu thầy phải mấy, họ cũng chê là quấy.
Thầy Nhất Phát nghe mấy câu trách đời ấy như khêu gợi lòng uất ức của thầy. Bởi vậy, thầy thở dài rồi nói rằng:
Thầy nói tôi nghe thì phải lắm. Tôi đổi lại dạy học tại đây đã 8-9 tháng rồi. Đối với mọi người, giàu lớn hay nhỏ cũng vậy, tôi giữ lễ luôn luôn, chẳng hề mít lòng ai. mà cũng chẳng hề dám nói động tới ai hết. Rước đổi là anh em bọn trong ti giáo huấn, tôi còn cung kính người ta thay, có đâu tôi dám làm phách với người lớn. Về phần sự dạy học của tôi thì tôi giữ tròn, ông đốc chẳng hề đút miệng trách chỗ nào được. Còn về bề cư xử thì tôi cũng giữ kỹ cương, chẳng khi nào tôi gần chỗ hư hay là chỗ chơi vô ích hay là làm nhơ nhút. Tôi ở như vậy đó mà thiên hạ họ ghét tôi mới kỳ. Vì nãy giờ tôi thấy thầy có ý thương tôi nghe lời thầy nói công bình, vậy tôi mới dám tỏ hết công chuyện cho thầy nghe. Lúc tôi mới đổi lại, mấy thầy và hương chức cứ theo rủ tôi đánh bài bạc. Tôi không biết đánh, tôi không chịu tập nên tôi không thèm coi. Họ rủ ren quyến dụ tôi không được, rồi họ nói tôi làm phách. Ông hương sư mời đám giỗ, ăn rồi khách khứa bài bạc đủ thứ. Tôi không thích cuộc chơi như vậy. Nếu tôi ở thì tôi ngồi chơi trơ một mình coi cũng kỳ, nên tôi bỏ ra về. Họ lại trách tôi là người bất cận nhân tình. Tôi đến nhà thầy giáo thủ tôi thăm, tôi không về thầy có em vợ. Thầy biểu em vợ ra chào tôi. Cách vài ngày, người ta đồn đùng rằng tôi đi hỏi em vợ thầy giáo thủ. Tôi không có ý đó, nên tôi phải đính chánh cái tin quyền quặc ấy. Thầy giáo thủ lại trở lại giận tôi. Hôm lễ sinh nhật, anh em bày hùng tiền mướn ghe đi du hồ. Tôi sợ người ta nói tôi kêu, nên tôi mới hùng tiền như thiên hạ. Chẳng về, ghe lui ra khỏi chợ một đổi, rồi ghé rước ba con điếm đem theo. Trẩn giỡn rầm rầm, coi tồi bãi hết sức. Tôi không còn chịu xen vào cái cuộc chơi khiếm nhã như vậy. Tôi ngồi gian ngoài xa, họ lại trách móc tôi làm mẫu tiên Phật, làm cho họ mất vui. Còn về cái phận sự của tôi thì tôi cần mẫn, mỗi việc đều ngay thẳng vuông tròn. Hôm qua thầy cai lại mắng tôi, biểu con về không cho học nữa, rồi lại thưa kiện tôi, nói tôi không kiên nể người lớn. Thầy nghĩ coi, có đáng buồn hay không? Tôi biết mấy tháng nay người ta không ưa tôi, tôi không đi đâu chơi hết, cứ ở nhà đọc sách. Thế tình khó quá, không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ được.
Thầy Hội Đồng Lợi ngồi chăm chỉ mà nghe, chừng thầy Nhất nói dứt rồi, thầy mới nằm xuống hút một điếu, kéo ống nghe ro ro. Kéo hết điếu thuốc, thầy ngồi dậy và phà khói và nói rằng:
Thầy không biết làm sao cho vừa lòng thiên hạ. Thầy phải đánh bài bạc như họ, phải chơi mèo chó như họ, phải hút á phiện như họ, phải vua bợ xảo trá như họ, phải cướp giật gian lận như họ, thì tự nhiên họ ưa chứ có khó gì.
Thầy Hội Đồng rót một chén nước trà mà uống, rồi thầy chậm rãi nói tiếp rằng:
Chẳng giấu chi thầy, tôi đây cũng vậy. Hồi trước á, người ta ghét tôi lung lắm. Tôi dại quá, tại tôi muốn cho người ta thương, tôi làm theo người ta, tôi để cho họ lột da tôi. Bây giờ tôi mới nguy như vậy. Thầy là anh em, mà ở đây cũng không có ai lạ. Vậy để tôi thuật sơ việc nhà của tôi cho thầy nghe. Ông già tôi qua đời, có để lại cho tôi 50 mẫu ruộng. Vợ chồng tôi lam lũ làm ăn, cần kiệm hết sức. Nói cho phải, nhờ trời Phật phò hộ nên làm ăn càng ngày càng khá. Cho vay đặt nợ chỗ nào họ cũng trả lời vốn đủ hết. Rồi từ năm 1920 trở lại sau, nhờ giá lúa cao, lại nhờ trúng mùa luôn luôn, nên tôi làm giàu ngay, chứ không phải khá mà thôi. Tôi cất nhà cất cửa lại, mua ruộng mua đất thêm. Lần lần tại Tiểu Cần đây, tôi đứng hộ tới 150 mẫu ruộng ngoại hạng, mà tôi lại có mua bên Phước Long được một sở 500 mẫu nữa. Mấy năm trúng mùa, tôi góp lúa từ 28 đến 30 ngàn giả, chứ phải ít hay sao? Họ thấy tôi tiền bạc lúa thóc nhiều, họ tới rủ ren nhiều chuyện kỳ cục lắm. Tôi nghĩ phận tôi là con cháu khách, phần thì chữ quốc ngữ tôi biết gọt quẹt chứ không giỏi. Quan trên thương cho làm chức thương bộ mấy năm cũng vừa rồi. Bởi vậy ai bài việc gì tôi cũng không chịu, cứ thủ phận quê mùa làm ăn. Có người họ xúi tôi xin chức ban miệng, Họ nói rằng có của cải mà không có chức phận thì thiên hạ khinh khi. Tôi nói ai khinh thì mặc ai. Phận tôi quê dốt, tôi không dám đèo bọc. Họ xuống dục không được, họ trở lại ghét tôi. Cả làng không ai thèm tới ru nhà tôi nữa. Cách họ làm dường như là họ tẩy chay tôi vậy. Phận tôi không cần gì, cơm mình ăn, nhà mình ở, ai thương ghét mặt ai. Ngặt vì vợ tôi cứ theo cằn nhằn. Bà nói ở đời người ta làm sao mình vậy có mới được. Chứ mình ỷ có tiền rồi không giao thiệp với ai hết thì thiên hạ họ khi dễ. Tôi thấy đàn bà họ muốn như vậy tôi cũng chiều lòng. Rồi nhân dịp gả con gái tôi lấy chồng, tôi mới đặt một tiệc rất xứng đáng, mời hết hương chức tân cựu và điền chủ. Tôi lại chịu lòn năn nỉ mời cho được quan quận, thầy cai và thầy ban. Ba viên quan này chịu đi thì hương chức và điền chủ ai cũng đi hết thảy. Đó, nhờ cái tiệc đó giả lả nên kết tình thân thiết với anh em trong làng lại được. Từ đó về sau họ mới tới lui, họ mới hết ghét tôi nữa, và tôi mới bắt đầu thọ hại.
Thầy hội đồng nằm xuống hút hai ba điếu nữa. Thầy dứt phát đương bị người ta ghét, mà nghe thầy hội đồng lợi nói thầy hồi trước cũng bị như mình, sao thầy làm cho người ta thương nên mới bị hại thì lấy làm lạ. Nên ngồi trong thầy nói tiếp xem chuyện ra thế nào. Thầy hội đồng ngồi dậy, dán bắp ghế mà gãi, rồi cười mà nói.
Bây giờ tôi mới biết, ở đời sự thương hay ghét của thiên hạ không nghĩa lý gì. Thầy nghĩ đó mà coi, họ ưa tôi, họ báo tôi không biết bao nhiêu. Thầy biết chú Hương Thân Cầm có cái tiệm ở trước nhà Việt hay không? Cái chú đó léo lắm à. Chú làm thông tin cho nhật trình, nhật báo gì đó không biết, mà chú cứ qua nhà tôi suối mua một năm. Tôi nghĩ vài chục đồng bạc cũng không bao nhiêu, nên tôi dị tình mua giùm cho chú. Chú ăn quen, tới luôn chơi hoài. Khi thì xin tiền gửi cứu giúp cho ai bị bão lụt ở đâu đó không biết. Khi thì chú dắt khách lạ quắc ở đâu tới nhà, rủ hùng lập tiệm, lập hãng, hoặc in sách in vở gì đó. Khi thì chú đem dịch trình đến đọc cho tôi nghe. Mấy cái bài người ta khen ngợi tôi, nói nhà tôi giàu mà ham làm việc công ích, biết thương người đồng trưởng, biết bồi đắp quê hương. Thiệt tôi có biết công ích, tôi có biết đồng trưởng, tôi có biết quê hương lã giống gì đâu. Mà sao nhiệt tình họ khen bứa như vậy không hiểu. Mà đàn bà của tôi á, bà nghe vậy bà chịu lắm. Lại chú Hương Thân Cầm, cái văn nói của chú thiệt là hay. Nên khi thì tôi đưa đôi ba chục mà giúp, khi thì tôi lôi đôi ba trăm mà hùng. Những tiền tốn hao như vậy đó, mỗi năm tính cũng có tới 500-700 chứ ít đâu. Mà sự tốn hao đó cũng chưa bao nhiêu à. Có cái trận này nè, tôi tốn có thiệt nặng. Để tôi kể cho thầy nghe coi, phải họ thấy tôi có tiền, họ bày chuyện mà xẻ tôi hay không. Bữa nọ, thầy cai tổng viết giấy sai thùng giả đem mà mời tôi. Tôi lật đật đi hậu. Thầy cai mới nói rằng trong tổng sẽ mở cuộc tuyển cử hội đồng địa hạt. Nghe lại thì có một mình Hương chủ thống ở làng Hiếu Tử ra tranh cử mà thôi. Và thầy dò ý cử tri các làng thì phần đông không chịu bỏ thăm cho Hương chủ thống. Họ nói thằng cha đó gắt gao độc ác, không đáng mặt đại biểu của dân. Và họ ước ao tôi ra tranh cử thì họ bỏ thăm cho tôi hết thảy. Vì họ biết tôi tuy giàu có mà sẵn lòng lo công ích. Rồi thầy cai khuyên tôi phải ra mặt, đặng cho vừa lòng hương chức các làng. Thầy làm đầu giúp đỡ mọi việc hết thảy, không có sao đâu mà ngại. Tôi tỏ thiệt với thầy cai rằng tôi quê mùa dốt nát, không xứng đáng nạp chức hội đồng, nên tôi xin thầy chọn người khác. Đó, thầy là bậc dẫn, tôi sợ quá. Nên tôi xin với thầy, để tôi về bàn tính việc nhà, rồi tôi sẽ trả lời. Thầy ừ, mà lại dặn tôi về biểu đơn bà của tôi qua hầu đặng thầy giải việc. Tôi về nói chuyện lại cho vợ con tôi hay. Đơn bà của tôi đầy quá, bà nói thầy cái thương, thầy muốn giúp tôi, sao tôi không chịu. Làm bí mặt thầy đây, thầy giận, đố khỏi mang khốn. Bà liền che dù qua hầu thầy cai. Thầy cai nói sao với bà không biết. Bà về bà cự với tôi. Bà nói thầy cai rầy quá, nên bà đã chịu rồi. Vậy phải lo ra tranh chức hội đồng, chứ đừng từ chối gì hết. Bà lại nói thầy cai hứa làm đơn và xin giấy tờ giùm cho. Thầy cũng sẽ kiếm người trong mỗi làng đặng nói dùm với cử tri cho nữa. Mà thiệt quá, chiều có viện tổng đem đơn xin ra mặt mà biểu ký tên, và nói sáng bữa sau sẽ đi Trà Vinh mà xin sao lục án tòa dùm. Rồi cách vài ngày, hương chức các làng tới nhà tôi rần rần. Lớp thì lo đãi đặng, lớp thì chịu tiền xe, tốn hào hùng quá. Gần tới ngày tuyển cử, họ nói hương chủ thống quyết ăn thua, nên ra tiền mua thăm hung quá. Mỗi lá thăm dám mua tới 20-25 đồng. Vợ chồng tôi bàn tính với nhau, hương chủ thống không phải giàu hơn mình mà nó dám làm như vậy, lẽ nào mình lại nhịn thua nó, tôi cũng phải mua thăm. Bữa cử tôi hơn hương chủ thống 12 thăm, tôi đắc cử. Chà chả, mà tốn hao nặng quá. Về đãi đằng, về mua thăm, về đền ơn nghĩa chỗ này chỗ kia, cộng hết thảy non 8.000 đồng.
Thầy hội đồng nói tới đó rồi thầy lắc đầu cười và hỏi thầy Nhất rằng:
Đó, thầy coi có phải tôi dạy hay không? Có dạy gì đâu, muốn có chức phận với người ta thì phải tốn tiền chứ sao? Đời này ai cũng phải vậy.
Ôi, làm hội đồng địa hạ, mỗi năm đi hội có vài lần, chứ có quyền hành gì đâu mà tốn hao lung quá.
Phải, trong cuộc tuyển cử mà bày mua bán thăm là một điều không tốt, mà tại tranh giành với nhau, tự nhiên sanh cái tệ hại ấy, biết làm sao. Thôi, có tốn hao chút đỉnh thì mới được ăn trên ngồi trước, chứ ông hương chủ gì đó, ông cũng hao tiền mà ông thất cử đó sao?
Ê, thầy đừng có nói cái chuyện ăn trên ngồi trước, nói tới tôi còn buồn nữa. Tại cái ăn trên ngồi trước đó tôi mới nguy. Rồi cuộc tuyển cử, họ bày cho tôi đãi tiệc mà tạ ơn cử tri. Nhân cái dịp đó, hương chức các làng ai cũng khoe có công giúp tôi hết thảy, ai cũng xứng là anh em thiết của tôi. Đãi tiệc tốn hao chẳng nói gì, ngặt gì từ đó về sau anh em quen biết đông quá, đầu này mời đám giỗ, đầu nọ mời đám cưới, đi riết rồi bày chơi bời cờ bạc, hùng lập ngành thầu hốt me. Nhiều người mượn bạc thì không chịu trả, có người lại cậy đứng giấy bảo lãnh giùm nợ nữa. Chẳng giấu chi, mấy năm nay đất tôi ở bên Phước Long bị thất mùa luôn luôn, phần lúa không có giá nên tôi mắc nợ bộn mà trả không nổi. Trong số nợ đó, gần phân nửa là số tôi bảo lãnh cho người ta.
Nợ lãnh là nợ của mình, thầy bảo lãnh chi vậy?
Thì thấy anh em năn nỉ quá biết làm sao, họ cần dùng tiền, họ tới năn nỉ mình bảo lãnh giùm cho họ vay. Mình thấy họ có đất, có nhà, chắc chắn, thế nào họ cũng trả nổi, có sao đâu mà sợ. Ai về, có người thì bị thiếu nợ nhiều chỗ khác nữa, điền đất đã cầm cố cho chủ nợ trước rồi, nợ trả không nổi, chủ nợ trước thi hành phát mãi trước rồi lấy đi hết. Còn có người vay rồi lại đáng bán đất mà trốn đi mất, mình bảo lãnh đổ đút về mình phải chịu chứ biết làm sao. Tôi nghĩ lại, ê, thiệt tôi dạy lắm. Tại tôi muốn họ thương nên tôi mới mang nợ mang nần, chứ nếu tôi giữ chức hương bộ cựu không cần ai khen, dầu ai thương ai ghét thì kể thì tôi sung sướng lắm. Mà thầy biết mấy năm nay tôi mắc nợ trong nhà bẩn chật, rồi thiên hạ họ ở với tôi làm sao không? Họ coi tôi không có ra gì hết đó, Như hôm lên hương sư lầu đám giỗ, họ có mời tôi đâu.
Không có mời thầy hay sao?
Không. Họ biết hai năm nay tôi thua nhiều, còn tiền bạc gì mà mời. Thầy thấy nhân tình như vậy hay không?
Ê, thiên hạ xấu lắm thầy ơi. Ai cũng là thằng điếm hết thảy á. Bất luận họ nói tiếng chi hay họ làm việc chi, họ đều tính cho có lợi hết thảy.
Tôi đã có kinh nghiệm rồi, nên tôi chỉ dùm cho thầy tránh. Thầy chẳng nên tin ai. Họ ghét thầy là vì họ lột da thầy không được.